Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tạo ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải nghiêm lai chân thiệt.
Thưa, chúng tôi nhắc lại, trong đạo Phật thường thường nhấn mạnh các cái chữ tâm. Thế thực sự cái việc tu tập, tất cả những phương tiện tu tập của chúng mình cũng chỉ nhằm chuyển hóa tâm mình thôi. Và đặc biệt là cái phương pháp tu của những đạo Bồ Tát, của những vị theo Bồ Tát đạo. Về nguyên tắc tâm lý của đạo Phật thì đạo Phật quan niệm rằng chúng ta trong cuộc sống của mình và quý vị tự xét thấy lòng mình thôi. Thì chúng ta có cái khả năng thương yêu, thương rất nhiều, chúng mình có khả năng thương rất nhiều và chúng ta có khả năng hỷ xả rất là nhiều. Nhưng mà tội nghiệp cho mình, bên cạnh những cái hạt giống thương yêu đó, bên cạnh những hạt giống hỷ xả đó, chúng ta cũng có quá nhiều cái hạt giống đau khổ. Những hạt giống đau khổ mình có thể mình học được từ xã hội khi chúng ta lớn lên. Những hạt giống mà ganh ghét, hận thù, oán trách, phiền não, vân vân. Thì tất cả những cái hạt giống đó đều nằm sẵn trong tâm địa của chúng mình. Và cái phương pháp tu tập của đạo Phật là chỉ để nhằm, một là trưởng dưỡng làm cho những cái hạt giống thương yêu, những hạt giống sẽ mang lại cái niềm tin, những hạt giống sẽ làm cái đời bất khổ nó lớn lên. Và trong khi tu tập như vậy thì những hạt giống đau khổ, những hạt giống mà trị hiềm, trách móc, giận hờn, vân vân, những hạt giống đó sẽ không có những cái điều kiện thuận lợi cho nó lớn lên thôi. Thì tất cả cái bí quyết của tu tập là vậy thôi quý vị. Cho nên tâm là cái một cái miếng đất lớn, trên đó chúng ta có quá nhiều hạt giống. Và cái đó cho nên trong đạo của Bồ Tát thì gọi là tâm giới. Quý vị nghe nói thường gọi là tâm giới, tức là cái giới luật của tâm. Tuần trước chúng mình, trước khi đi vào trong cái quyển kinh Bồ Tát Giới thì chúng mình đã học hai khái niệm rất là căn bản để mà hiểu được kinh. Thứ nhất là chúng mình đã hiểu được thế nào là Phật Pháp Tăng. Thì chúng ta thấy chuyển đổi từ, nếu mà dựa vào hình thức mà nói, bởi vì tâm nó nghịch lại với tướng. Tâm là bên trong, tướng là bên ngoài. Tâm là cái gì mà mình sẽ mình hiểu được, mình cảm được. Còn tướng tức là cái hình dạng ở bên ngoài. Khi mà chúng ta nói rằng quy Phật, thưa, chúng ta nương vào cái hình tượng bên ngoài của Phật để mà chúng ta trở lại cái vị Phật trong cái tâm địa của chúng mình. Nếu mà chúng ta lầm cho rằng Phật tượng bên ngoài là Phật thiệt, thưa, điều đó chúng mình đã sai với cái nguyên tắc căn bản của đạo Phật về tâm giới. Chứ cái hình tượng bên ngoài đó, quý vị có thể bằng gỗ, có thể bằng thạch cao, có thể bằng xi măng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn hình tượng đó đó, thì chúng ta liên tưởng liền là ngày xưa cách đây mấy ngàn năm, có một người như mình vậy thôi, cũng ăn, cũng uống, cũng mặc, cũng đã từng trải qua đau khổ. Người đó đã thực tập tu tập và người đó đã thành Phật. Như vậy thì khi chúng ta nhìn cái hình tượng bên ngoài đó, thì chúng ta tôn trọng hình tượng đó. Không phải là tự hình tượng đó là Phật, nhưng mà hình tượng đó nó biểu trưng cho Phật. Hình tượng đó nó nhắc nhở mình cái con người thật của Đức Phật ngày xưa. Giống như một cái lá cờ vậy quý vị. Một cái lá cờ tự nó không phải là một nước. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái lá cờ đó, thì tâm hồn chúng mình liên tưởng cái nước mà lá cờ đó đại diện. Như vậy thì chúng mình đã hiểu được thế nào là quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Chúng tôi đã nhấn mạnh tới cái chuyện mà trong việc tu tập, quý vị để ý đi coi. Trong mỗi thời tu tập của chúng mình á, lần đầu tiên khi chúng ta vào một khóa tụng, thì chúng ta quy y Tam Bảo bên ngoài. Quý vị nhớ ha, đảnh lễ Phật Pháp Tăng thường trú trước khi chúng ta vào kinh. Nhưng mà để ý là sau khi mà chúng ta đã tụng đọc xong một bài kinh rồi đó, thì chúng ta lại từ giả cái chỗ mà chúng mình tu tập. Và khi đó chúng mình trở vào chỗ nào? Tự quy y Phật. Quý vị thấy chỗ khác, nó khác. Lúc đầu á, là nương vào bên ngoài, nhưng mà cuối cùng á, thì chúng ta là tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng. Nên lúc đầu chúng ta nhờ cái phương tiện bên ngoài, cái cảnh để mà chúng ta vào cái tâm địa của mình. Và khi mà chúng ta vào tâm địa của mình rồi á, thì khi đó tâm mình thanh tịnh là tâm Phật. Mình tu tập với những người cùng tu, khi đó gọi là tự quy y Tăng, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng ở nơi chính tâm của mình. Thật là chúng ta thấy là khi một cái bài, một cái cấu trúc, một cái bài tụng niệm, chúng ta thấy rõ khác. Lúc đầu là Phật bên ngoài, Pháp bên ngoài, Tăng bên ngoài. Nhưng mà cuối cùng thì là tự quy y Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng. Một cái khái niệm quan trọng thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu được cái sự phân biệt giữa bi điền và phước điền. Chúng tôi thấy là có nhiều khi chúng ta lầm lẫn giữa hai cái chỗ này. Chứ có khi phước điền nó trùng hợp với bi điền. Và có khi bi điền có vẻ nhìn như không phải là phước điền. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ. Phước điền là chúng ta nghĩ rằng khi chúng mình gieo một cái, làm một cái hành động nào đó, một hành động thiện, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có phước. Và có khi vì cái hành động thiện đó, chúng ta nghĩ rằng mình giống như đầu tư vậy đó. Bỏ vô một chút thì mình sẽ có phước lâu dài. Thưa cái điều đó tự nó không có một cái lỗ nào hết. Nhưng nếu mà trong khi chúng mình làm mà chúng mình chỉ gọi là tìm phước á, thì có nhiều khi những cái hành động bi mà chúng ta quên làm. Đức Phật nói rằng đối với cái, những cái thời tượng pháp thì chúng mình có thể thực tập cái phương pháp phước điền. Nhưng mà trong cái thời mà quá nhiều đau khổ vào đời mạt pháp á, thì những người tu tập nên tập trưởng dưỡng bi điền, ruộng bi. Thứ tại sao phải trưởng dưỡng ruộng bi? Bởi vì tâm Phật là tâm bi. Phật tâm vô xứ bất từ bi. Tôi nói lại là tu tập là chuyển hóa tâm mình. Như vậy thì trong cái đời mạt pháp chúng mình, nếu mình chuyển tâm mình trở thành tâm bi, trong tâm mình có nhiều cái điều kiện thương, có nhiều điều kiện mà cứu khổ, tha thứ, thì khi đó tâm mình sẽ dần dần biến thành tâm Phật. Hay tâm mình sẽ dần dần thanh tịnh, giống như là tâm của các vị Bồ Tát. Cho nên mới gọi là bi điền. Gieo rồi gieo cái hạt giống trên những cái ruộng thương bi. Thế một khái niệm thứ ba mà chúng tôi muốn bị hiểu được trước khi vào kinh, đó là cái niệm cơ và lý. Đạo Phật dựa trên hai cái nguyên tắc rất là căn bản. Mọi phương pháp tu tập của Đạo Phật, đó là cái nguyên tắc khế cơ và nguyên tắc khế lý. Thưa, khế cơ là gì? Khế là hợp với, thích hợp với, thích ứng với. Cơ tức là cái mong cầu, cái ước vọng, cái trình độ tiếp nhận của một người. Như vậy thì cái nguyên tắc, những phương pháp của Đạo Phật đó phải thích hợp với lại cái khả năng mà tiếp nhận của cái người nghe, cái người tu. Nếu mà một phương pháp mà trình bày ra của Đạo Phật, nhưng mà nếu chúng ta trình bày ra mà cái người kia họ không tiếp nhận được, thì như vậy cái phương pháp chúng ta trình bày đó đã đi nghịch lại với cái phương nguyên tắc khế cơ. Và nếu nghịch khế cơ thì không còn là phương pháp của Đạo Phật. Tôi lấy một cái thí dụ. Lúc Đức Phật còn tại thế đó quý vị, có chùa không? Có không? Thắng tôi hỏi thật, có không? Thưa không. Trong những năm đầu tiên của Đức Phật á, thì không có lập tịnh xá, không có lập tự viện. Đức Thế Tôn cùng những đệ tử của Ngài đi từ chỗ này sang chỗ khác để mà hoằng pháp lợi sanh. Nhưng mà sau này khi giáo đoàn nó trở thành đông đó, và nhất là những cái mùa hạ, thì như vậy phải có một cái trụ xứ nào đó ổn định để mà Đức Thế Tôn và các vị đệ tử thực tập, và nơi đó là nơi mà Phật tử cư sĩ tới để mà học hỏi giáo pháp. Khi đó mới có chuyện tổ chức thành một cái trụ xứ gọi là Tịnh Xá. Và cái Tịnh Xá mà nổi tiếng nhất chúng ta thường nhớ bây giờ vẫn còn đó là Tịnh Xá Trúc Lâm. Quý vị thấy không? Như vậy thì sao? Lúc đầu Đức Phật không có lập Tịnh Xá, nhưng mà vì cái căn cơ, vì cái nhu cầu của cái thời đại đó, vì cái nhu cầu của Phật tử, vì Phật tử có một cái chỗ nào nó cố định để mà họ tới, họ tu tập. Như vậy thì đáp ứng cái nhu cầu đó mà Đức Phật cho phép lập ra Tịnh Xá. Thế như vậy thì cái nguyên tắc đó là nguyên tắc cơ, là hợp với căn cơ, hợp với cái yêu cầu, hợp với cái nhu cầu của cái người một thời đại nào đó. Chúng ta thấy rằng trong đạo Phật á, có nhiều cái tính chất của đạo Phật đã hợp với cơ mà chúng mình không có đặt, không có thấy rõ vấn đề mà thôi. Tôi sẽ lấy một ví dụ. Quý vị đã hợp, đã đi đúng, đã thực hiện đúng cái nguyên tắc khế cơ mà có khi quý vị không thấy mà thôi. Tôi lấy một ví dụ. Ở Việt Nam đó, chúng ta khi nào chúng ta đi chùa, khi nào rằm mùng 1, phải không nào? Chiều 30 sám hối, sáng mùng 1 tới chùa, phải không nào? Tức là vì cái hoàn cảnh văn hóa xã hội của Việt Nam á, chúng ta gần gũi chùa chiền quá nhiều đi, vì cái thời gian chúng ta có khá nhiều, cho nên chúng mình mới có khả năng đi được là rằm hay mùng 1 tới chùa. Nhưng mà cái bối cảnh đó ở Mỹ mình không có được. Vì thế chỉ cần ở Việt Nam chỉ cần ra xích lô đi tới chùa, có phải mình ở đây mình đi bộ tới chùa thì nó cái bối cảnh nó như vậy là được. Nhưng mà khi sang Mỹ á, chúng mình đã khế cơ, tức là tùy theo cái nhu cầu của địa phương, cái hoàn cảnh của mình mà chuyển biến. Ở đây chúng ta vẫn còn đi chùa ngày mùng 1, ngày rằm, nhưng mà thêm một cái cơ nữa, một cái căn cơ nữa là chúng mình đi chùa ngày nào? Thứ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Quý vị thấy không? Một hình thức nào đó chúng mình đã tu tập theo đúng cái phương pháp khế cơ của đạo Phật. Nếu mà chúng ta nghĩ khế cơ đó, thì chúng mình phải đặt lại cái phương pháp tu tập của mình. Tôi sẽ lấy một cái thí dụ. Có một cô nói rằng cô không ăn chay được. Thì tôi hỏi tại sao không ăn chay được. Thì cô nói thưa thầy, hồi đó cô có nguyện ngày rằm ngày mùng 1 cô ăn chay. Qua đây á, không có lịch. Thật là cô không biết ngày nào cô ăn chay. Thưa, nếu mà chúng ta hành xử như vậy đó, chúng là chúng ta không biết hành xử theo nguyên cách khế cơ. Có phải không nè? Thưa, một cái bối cảnh văn hóa nào đó, ngày mùng 1, ngày rằm là ngày nên ăn chay. Nhưng mà tôi không thấy trong cái luật, trong kinh điển, không thấy cho tới bây giờ, 30 năm rồi. Tôi không có ngày nào mà không đọc kinh hết. Chưa thấy chỗ nào Đức Phật nói rằng cái ngày 18 hay ngày 17 không là ngày không ăn chay được. Như vậy thì mình thấy, phải hiểu được cái nguyên tắc căn bản tại sao mình ăn chay. Đức Phật bày ra cái pháp môn ăn chay là bởi vì sao? Cũng trở lại để mà nuôi dưỡng lòng từ của mình thôi. Để mà khi chúng ta ăn chay như vậy đó là để chi? Để cho cái lòng từ bi của mình nó tăng trưởng. Để chi vậy? Để cho thân thể của mình nó từ ngày càng thanh tịnh. Nếu mà như vậy đó thì ngày nào là ngày mình cũng nên ăn chay. Nếu vì hoàn cảnh nào đó mình ăn không được, thì ngày hôm qua ăn không được, hôm nay mình có thể mình ăn. Cái căn bản là ăn chay là nuôi dưỡng cái lòng thương. Nếu mà chúng ta biết tu tập như vậy là chúng mình đã hợp, đã đi đúng với cái nguyên tắc là khế cơ của đạo Phật. Một cái thí dụ khác, có một cô ở trên Santa Ana, cô nói rằng cô hồi ở trên trại tị nạn á, rồi cô có nguyện là qua Mỹ cô hứa rồi cô tụng kinh. Cô hứa là tụng kinh thì cái điều tốt, rất là tốt. Nhưng mà tôi hỏi là cô cứ hứa mà cô có làm được hay không? Cô nói tụng không được thầy. Rồi tôi hỏi là tại sao tụng không được? Cô nói thầy, cô ở nhà, ở con nó chật chội quá đi, mà khói thì nó làm cho nó bị allergy, tức là bị nhiễm, bị khó chịu. Làm cái bàn thờ đốt nhang lên thì nó ấp xì, nó chảy nước mắt, thành nó không có đành thầy. Thành có cái bàn thờ đó, nhưng mà không có đốt nhang, không có đốt đằng cày, không có chuông, không có mỏ, tụng kinh sẽ lạc nhất thằng thầy. Thưa, tôi thấy tội nghiệp vô cùng. Tụng kinh nó lạ thiệt là bởi vì mình quen với cái nghi thức của cái hình thức tụng kinh rồi. Có chuông, có mỏ, có đèn, có hương thì nó mình có cảm giác. Tôi nói là tướng và tâm. Cái hình thức nó trang nghiêm thì tâm mình dễ sanh trang nghiêm. Nhưng mà nếu vì cái hoàn cảnh nào đó mà không có được cái hình tướng, thì chúng ta bằng mọi cách làm cái gì có thể làm được để tâm mình trở thành trang nghiêm. Vậy thì tôi nói rằng tại sao mà mình không cầm kinh lên, mình đọc không được thì mình lầm thầm mình đọc. Mà giả sử mình lầm thầm mình đọc không được nữa thì ít ra mình cầm cuốn kinh lên mình đọc cuốn kinh đó. Vậy thì cái ý nghĩa cơ bản của việc tụng kinh là gì? Chưa phải hiểu cho rõ. Việc tụng kinh á, quý vị tụng kinh để mà làm gì? Bây giờ quý vị giả sử mình là bà nội bà ngoại, đó nè, dạy con này con, mở miệng ra con nói cho an lành nha con, mở miệng ra cứ xin đừng nói những cái điều mà hận quán nha con. Mình dạy con cháu mình vậy đó. Đó rồi đứa cháu ngoại nó nghe lời bà ngoại quá chừng đi. Thấy bà ngoại ngồi đâu á, nó đứng kế bên nó nói nè con, mở miệng ra nói cho an lành nha con, mở miệng ra nói đừng có điều ấn quán nha con. Vậy thì bà ngoại nghe một lúc thì bà ngoại sao? Bà ngoại xin giận thôi. Ngoại nói là ngoại dạy con để con sống trong cuộc sống, chứ không phải là ngoại dạy con để con đọc cho ngoại nghe. Vậy thì tương tự như vậy, kinh điển Đức Thế Tôn ngài dạy ra đó, chúng ta ghi lại. Và khi mà chúng ta tụng đọc kinh điển đó quý vị, không phải là chúng ta tụng đọc cho Đức Thế Tôn nghe, bởi vì chính ngài nói mà. Chúng ta tụng đọc cho ai nghe? Thưa, trước hết là cho chính mình nghe, và kế đó là cho những người chung quanh của mình nghe. Chúng ta sanh vào đời mạt pháp, xa Đức Phật quá rồi, mình không có dịp mình nghe cái tiếng của Đức Phật. Nói tới đây tôi nhớ tới Hòa Thượng Trường Vân, Hòa Thượng Tịch Trạch. Tôi nhớ có một lần chúng tôi đi sang Ấn Độ với Hòa Thượng. Khi tới Kautina đó, tức là nơi Đức Phật nhập diệt đó, thì buổi chiều tối mọi người được chờ ăn cơm. Thì Hòa Thượng mới nói rằng thầy Minh Đức, thầy dắt tôi ra cái chỗ mà thiêu Đức Phật, chỗ mà quả thiêu Đức Thế Tôn. Thì chúng tôi đưa Hòa Thượng ra tới chỗ đó đứng. Thì chúng tôi thì lo, lúc đó có nhiều con khỉ lắm quý vị. Tôi thì tôi lo nhìn cái bầy khỉ. Khi mà xây lại thì thấy Hòa Thượng khóc. Tôi lúc đó thì Hòa Thượng 83 tuổi rồi. Tôi thấy Hòa Thượng đứng mà Hòa Thượng khóc, nước mắt chảy dài. Tôi hỏi Hòa Thượng sao Hòa Thượng khóc, tôi tưởng là có chuyện gì tôi làm phiền Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng nói là không có gì hết. Hòa Thượng chỉ tủi thân thôi. Tủi thân thôi. Bởi vì sinh ra nhầm đời mạt pháp, không được nghe đích thân của Đức Phật nói. Nhưng mà khi tới cái nơi mà Đức Phật đã hoằng pháp đó, thì thấy được chăng là thấy cái nơi mà thiêu Phật khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Thì Hòa Thượng có đọc cái câu mà tôi nhớ hoài: Thế Tôn tại tiền ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Khi mà Thế Tôn còn có mặt đó, thì chắc là con lăn lóc trong cái dòng sanh tử làm trùng làm kiến gì đó. Bây giờ được thân người, được tu là đạo Phật, tới tìm Đức Thế Tôn á, thì Đức Phật đã nhập diệt rồi. Tôi nói tới cái chỗ đó, chúng mình thấy được rằng khi chúng ta tụng đọc kinh điển, để chi vậy? Để giống như là mình đã từng nghe tiếng Đức Thế Tôn dạy dỗ cho mình. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì càng tụng đọc nhiều chừng nào, thưa tâm hồn mình càng gần tâm hồn Phật nhiều chừng này. Chúng ta có thể tụng đọc khi có chuông, có mõ, nhưng mà chúng mình cũng có thể tụng đọc trong những khi mà buồn thảm cô đơn. Có những khi mà chúng ta thấy nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cha, nhớ mẹ, thì chúng mình sẽ lấy kinh lên đọc. Và khi mà đọc kinh như vậy đó, thì chúng mình cảm thấy rằng chúng mình gần gũi Đức Phật hơn. Thưa, nếu chúng ta biết tu tập như vậy đó, thì chúng ta đã biết tu tập theo phương pháp thế cơ của đạo Phật. Tôi nói lại, thế cơ là những phương pháp đạo Phật phải được thực hiện, phải được truyền bá, phải được thực tập trong cái điều kiện thích ứng với mình. Tôi nói là thích ứng với mình. Tôi biết có một cô Phật tử rất là thông minh. Chúng ta khi mà niệm Phật á, thì chúng ta hay có một số chuỗi để niệm Phật. À, lúc đầu chúng ta niệm riết một lúc nào đó thiếu chuỗi, chúng ta thấy niệm nó trục trặc thì sao, nó trơn trơn thì sao á. Tôi biết có một cái cô đó, cô tập rất là hay quý vị. Cô thực tập niệm Phật cái thay vì cô lấy chuỗi, thì cô lật từng tờ giấy một cô niệm Phật. bởi vì cổ làm việc trong cái ngành cổ làm đó thì lật rất nhiều tờ giấy, và thay vì mà cầm chổi mà niệm á thì chúng đủ là cái chất. Bởi vì làm cho người ta mà cầm chổi niệm Phật tức là mình tu sao? Vậy thì cổ ứng dụng là khi mà cổ lật có một tờ giấy như vậy thì cổ niệm một tiếng Phật, cái tờ giấy đó trở thành một cái sâu chủ tay cho cổ. Thưa, biết tu tập như vậy tôi gọi là người biết ứng dụng nguyên tắc khế cơ của đạo Phật. Một cái thí dụ khác ở bên đây đó, quý vị thấy con cháu của chúng mình khi chúng ta vào chùa đó, quý vị có khuynh hướng mình dễ rồi cái trong cái văn hóa cũ mình chắp tay mình chào Đức Phật, mình quỳ lại Đức Phật. Chứ như vậy thì cái ý nghĩa của việc chắp tay, của quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn là gì? Là gì? Quý vị nghĩ rằng chúng ta làm riết rồi chúng ta không biết chúng ta làm gì, nó thấy quen như vào chùa thì chắp tay rồi quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Thưa, thực sự nó chỉ là một cái phương cách chào kính, tôn kính một cái người trưởng thượng, một cái người mà đạo sư trong cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ mà thôi. Ở Ấn Độ khi chúng ta gặp những người mà đạo sư tôn kính thì mình quỳ xuống, mình cúi đầu, mình đảnh lễ trên cái chân của người đó. Có cần thiết gọi người Mỹ gọi là chào hỏi nhau thôi và tôn trọng. Nếu mà con cháu của chúng mình 17, 15, 16, 17, 18 tuổi đó chưa từng đi chùa, nếu mà vào chùa đó chúng ta nói nè con quỳ xuống, thưa các cháu nó cảm thấy khó chịu. Con quỳ xuống, rồi quỳ xuống là chắp tay, lại xuống. Thưa nếu mà con cháu của chúng mình nó chưa quen đó quý vị, nó chưa quen, thì sao? Thì nó cảm thấy cái chuyện đi chùa, cái chuyện chào hỏi ông Phật đó, là một cái chuyện cực kỳ khó chịu cho nó. Nó lớn lên trong xã hội quý vị mà, nó đứng thẳng, nó không chịu quỳ. Bởi vì quỳ đối với người thanh niên theo cái văn hóa này đó, nó là một cái hình thức nô lệ, một cái hình thức mà nó phải ghét, chứ nó không thể thương được. Nếu mà chúng ta thấy rõ như vậy đó, thì thay vì con cháu mình đi chùa lần đầu tiên chứ bắt nó quỳ, không bắt nó quỳ. Con nhìn ông Phật đó con nói hello với ông đi. Thôi chúng tôi thấy giữa một cái cháu mà lớn lên trong xã hội Mỹ, nó vào chùa chứ gì, nó nhìn Phật, nó đưa ta hello, how are you? Chúng tôi thấy hoàn toàn đồng nghĩa với chuyện quỳ lại Phật cho những người sống trong truyền thống Đông Phương. Thôi chúng ta chỉ có thể làm như vậy đó, thì chúng ta mới tiếp tục truyền đạt được cái văn hóa của mình, chúng ta mới tiếp tục truyền đạt được cái tinh thần Phật Pháp của mình, và đó là cái tinh thần khế cơ. Chúng tôi thấy nhiều khi, quý vị phải đặt hiểu được cái tâm trạng của con cháu của mình ở Mỹ. Nó lớn lên trong một xã hội văn minh, trong một cái xã hội mà vật chất quá nhiều. Vậy thì chúng ta phải tìm cái tinh nghĩa, cái tinh nghĩa của nó. Khi chúng ta vào chùa, chúng ta cũng phải lại Phật. Nhưng mà khi các cháu mới vào đó, xin đừng buộc các cháu làm như vậy. Bởi vì nếu buộc thì sao? Thanh niên ở Mỹ không phải như ở Việt Nam đâu quý vị. Thanh niên thiếu nữ, hễ mà buộc nó quỳ á, nó sẽ đồng hóa cái chuyện mà đi chùa phải quỳ xuống là một cái hình thức khổ đau. Mà khi khổ đau, khi khó chịu á, thì bằng mọi cách, nó tìm cách lánh xa cái đau khổ đó. Như vậy thì chúng mình muốn cho nó đi chùa, ngược lại chúng mình làm cho nó sợ chùa. Chúng ta phải nhìn thấy cái chỗ đó để mà biết cái dùng cái phương pháp của đạo Phật vào cái nguyên tắc khế cơ của người tu tập cái thời đại này. Một cái thí dụ khác, chúng ta có thể dùng được cái phương pháp con cháu của mình. Chúng ta thấy nó chạy theo cái vật dục khá nhiều. Chúng ta không thể bắt con cháu mình nó ngồi xuống. Kìa con, ngồi xuống, bà nội dạy con cái bài học từ bi. Dạy nó không được. Là bởi vì sao? Bởi vì mình thì mình nói tiếng Việt, còn bắt nó ngồi thì một là nó không chịu ngồi, mà giả sử nó có nể bụng mình nó ngồi đó gì, thì mình nói là nó hiểu chuyện là chuyện khác. Nó không hiểu tiếng Việt. Có phải không nè? Vậy thì bây giờ mình bắt nó, mình hồi xưa nó là giảng moral, bắt dạy nó về cái văn hóa đạo đức, dạy nó không được quý vị. Không được. Không hiểu. Vậy thì chúng tôi thấy rằng bắt nó ngồi 10 phút, 5 phút để mà dạy cho nó thương xót người khác. Quý vị tưởng nó theo đạo Phật, không đúng. Trong khi bà cháu có thể đi ăn phở. Buổi sáng chủ nhật, bà cháu dắt nhau đi ăn phở. Đi ngang ra một cái ngã đường. thấy một cái người không cửa không nhà, ngồi cô đơn, ngồi lạnh lẽo, ngồi với cái tài sản, cái giá tài của họ trên một chiếc xe đi chợ. Này con thấy không con, ngoại nội với con sướng, mình còn ăn phở sáng nay. Cô thấy không, có những người đau khổ, không nhà, không cửa, ăn còn không có, đừng nói chi là tô phở đợi chờ ngoại và con. Thì chúng tôi thấy rằng chỉ cần nói như vậy thôi quý vị, ngắn gọn, có cái hình ảnh, đứa bé nó sẽ hiểu được cái đau khổ của cuộc đời. Đứa bé nó sẽ hiểu được thế nào là sự xót thương của những người mà cô thân, thiếu phước. Như vậy, người bà nội, bà ngoại đã dạy một cái bài học từ bi cực kỳ hữu hiệu theo nguyên tắc khế cơ. Nếu mà chúng ta biết thực tập như vậy đó, thì thật sự chúng mình không sợ đạo Phật nó biến mất. Có thể biến mất cái hình thức đạo Phật mà chúng mình quen thấy, tôi nói là quen thấy, nhưng mà tinh thần của đạo Phật vẫn còn. Nếu chúng ta tiếp tục cái truyền thống, gọi là truyền thống một hoằng pháp trên phương diện khế cơ. Chúng tôi thấy có một tiến bộ ở những chùa bên Mỹ này. Ở đây những vị nào mà lớn lên trong cái truyền thống cũ, cái chùa ở Việt Nam đó quý vị, cái chùa tôi ở hồi xưa đó, trước sau có hai cái cửa sổ à. Nhưng mà thì bước vào cái chùa thì nó làm sao? Nó âm âm u u, nó tối tối làm sao á? Thưa cái hình ảnh đó, nếu mà các em, các cháu nó bước vào chùa như vậy á, thì nó đồng hóa với cái sự khó chịu. Bởi vì trong văn hóa của xã hội Mỹ này, là xã hội Tây Phương nè, màu đen là cái màu hắc ám, màu đen là màu của quỷ dữ, màu đen là của cái màu mà xấu xa phải tránh. Như vậy thì bước vào một cái ngôi chùa mà tối quá đó, thì các cháu nó sợ ngay thôi, vì nó liên hệ cái màu đen với cái màu phải tránh ra. Như vậy thì chúng mình biết sử dụng nguyên tắc đó vào trong cái cuộc sống của mình, thưa cái đó gọi là tu theo phương pháp khế cơ. Một cái thí dụ rõ ràng nữa, cho những vị đi làm á, có nhiều khi trong tuần nữa mình ăn chay không được, thì chúng tôi đề nghị như vậy. Bây giờ trong tuần ăn chay không được thì bữa trưa mình ăn không được, vậy thì buổi tối mình ăn, có ai cấp cản gì đâu. Hiểu được cái nguyên tắc là để mà nuôi dưỡng từ bi, hiểu được nguyên tắc là làm cho thân thể mình nó khỏe mạnh á, thưa thì chúng ta đã sống như vậy, chúng ta đã sống gần với nguyên tắc khế cơ của đạo Phật rất nhiều rồi. Con cháu mình cũng vậy. Có một cô ở dưới tôi, ở ngang nhà chúng tôi ở thôi, cô áp dụng pháp này mà cả nhà đều ăn chay hết. Lúc đầu cô nói là nè ông, mấy đứa nhỏ nó ăn chay nha, ông chồng với mấy đứa con nghe ăn chay thì sao? Sợ rồi, chưa biết sao nữa, chưa biết ăn sao đã sợ rồi. Thì con hỏi bây giờ thầy sao giờ thầy? Tôi nói bây giờ á, dễ có cách ăn về thôi. Là bây giờ đó, thí dụ cô xào một cái dĩa rau cải với thịt, cũng xào vậy thôi. Thì tôi hỏi là thường thường đó, ở Việt Nam hồi xưa đó, cô một ngày cô ăn bao nhiêu trăm gram thịt. Thì cô nói trời ơi, Việt Nam thịt chứ nó thơm gì thôi chứ tiền đâu mà mua nhiều. Đi chợ mua giỏi lắm mà chỉ 200-300 gram thôi, là cả nhà ăn. Phải không? Tôi hỏi bây giờ bên Mỹ này cô ăn một ngày ăn chỉ bao nhiêu thịt, cô nói nhiều lắm thầy ơi, vì nó rẻ. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cách sử dụng thực phẩm mình đã bị lạm dụng quá nhiều rồi. Quý vị qua thấy rồi, Việt Nam mình ăn khác, qua đây mình ăn khác. Mà mình ăn như vậy đã làm tổn hại tới mình không biết thôi. Có thể ở nhà 4 người ăn 400 gram thịt một ngày, ở Việt Nam thì là sang trọng lắm rồi đó. Qua đây có khi một người thôi, mình không bị mà có mỡ trong máu, mình tạo ra tổ cho mình thôi. Tôi nói bây giờ dễ lắm, cô trở lại cái truyền thống Việt Nam. Nghĩa là sao? Không ăn theo ăn mặn, nhưng mà không ăn theo kiểu Mỹ. Nghĩa là một vài miếng, thay vì mình họ không biết, họ không để ý của mình, miếng lên bàn ăn thấy một dĩa rau có thịt, tức là họ mừng rồi. Rồi họ quên đi rằng là chỉ còn phần nửa cái số lượng thôi. Thay vì mình dùng 400 gram, dùng 200 gram thôi. Phải không? Một thời gian sau nữa thì bớt xuống nữa. Rốt cục tới bây giờ thì sao quý vị biết không? Cả gia đình đều ăn chay trường cả hơn 2 năm nay rồi. Chứ lãi lâu mới như vậy, chúng mình khi nghe nói chúng mình sợ. Nhưng mà khi thật mình làm như vậy á, thì cũng vì có thế là rất là mỗi giờ. Chúng ta nó lộn những cái gì đó. Nó tập quán nhiều hơn là do chuyện mà mình cần. Thế đó là cái nguyên tắc thế cơ của đạo Phật. Ứng dụng vào cái cuốn kinh này đó, thì lúc đầu đó chúng ta nghĩ rằng với những người cạo đầu sống trong đoàn thể tăng già mới có thể đạt được những cái quả vị lớn, tức là hàm, anahàm, a-la-hán vân vân. Nhưng mà nếu như vậy đó thì cái số lượng người giải thoát có ít quá đi. Đức Phật mới phương tiện mới tạo ra những người đi tu ở trong chùa giải thoát được, nhưng mà những người sống trong cuộc đời cũng có thể giải thoát được. Thưa, đó là cái thông điệp mà trong cái kinh Bồ Tát Giới này nói đi nói lại, nói đi nói lại ở cuối mỗi phẩm á. Trong này có 28 phẩm căn bản, cuối mỗi phẩm thì trong kinh đều có nói lại, người tại gia có thể giải thoát được, nhưng mà cái sự giải thoát của người tại gia khó thành tựu hơn người xuất gia. Chỉ có cách khai biệt chút là khó hơn mà thôi. Thì đó là cái thông điệp mà được nhắc lại sau mỗi phẩm ở trong kinh Lương và Tắc Giới. Đó là nguyên tắc thế cơ. Cơ không á thì không đủ, phải khế lý nữa. Khế lý là gì? Cái lý tưởng của đạo Phật, tôi nói lại, cái lý tưởng đạo Phật có mặt là để làm cuộc đời bớt khổ, để mang lại cái hạnh phúc cho con người sống trong cuộc đời này. Nếu như vậy á thì những cái phương thức mình làm cũng phải nhằm mục đích để mình làm cho đời bớt khổ, để mình làm cho cuộc đời này nó thêm được niềm vui. Có cái trục trặc là chúng ta phải đặt cái vấn đề là vui gần hay là vui xa. Hai tuần trước, cái một ông thầy trẻ tuổi, thầy có mới có 25 tuổi thôi. Có một cô đó hết thương ai thì thương thầy. Mà ông thầy có 25 tuổi, thầy rất là dễ thương. Thì ông thầy không biết làm sao bây giờ. Bây giờ nói cho cổ cũng không chịu nghe. Mà quý vị biết khi mà người ta đã yêu rồi thì sao? Thì sao? Nguyễn Bính con cầu là trời yêu quá trời mà cứu. Ông thầy ông tưởng tôi trời xong nói thầy nhổ vô, thầy cứu con. Thưa, tôi nói chuyện với cô đó, thật sự tội nghiệp. Phải hiểu được cái tâm hồn của cô đó, quý vị phải hiểu được. Sáng nay á, thanh niên không tin được, không nhảy đầm thì cũng hút thuốc, không hút thuốc thì cũng bài, nghĩa là có nhiều cái thói xấu quá đi. Chỉ có hình bóng một người thanh niên lý tưởng hả, không có những cái tật xấu, tìm ở đâu bây giờ? Chỉ có tìm ở ông thầy đó. Rồi thì tôi mới ngồi tôi nói chuyện với cô, thì cô nói rằng á, cô tội nghiệp lắm, cô phải trở lại cái vấn đề mà cứ cổ nói, nếu mà con thương thầy mà thầy không xuống lại con thì con khổ. Nếu như vậy thì đạo Phật sao gọi là đạo cứu khổ? Quý vị có hiểu chỗ này không nè? Cổ thì cổ dùng cái khế lý một cái hết sức là méo mó. Bởi vì nó đạo Phật là đạo mang vui bớt khổ. Bây giờ con thương ông không thương con thì con khổ. Vậy thì làm sao mà ông tu cái đạo Phật được? Tội nghiệp. Chứ phải thấy cái xa và cái gần của quý vị. Tôi nói rằng này, nếu mà vị thầy đó mà từ giả cuộc sống đi tu của mình ha, để mà đáp ứng cái lời thương của con á, con không có sung sướng mà nó là cái nguyên nhân đau khổ của con. Tại sao vậy? Bởi vì khi con nhìn cái ông thầy đó là ông thầy tu, nhưng mà khi cái người thầy tu cởi áo ra rồi đó, ông thầy tu đó không còn là ông thầy tu nữa, là một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác. Như vậy thì cái hình bóng lý tưởng của cái con rồi không còn nữa. Mà khi mà không còn nữa thì sao? Cái khổ đứng kế bên. Thì như vậy thì nói là thương mà thật sự là khổ. Cho nên nói về thế lý đó, quý vị phải hiểu được nó sâu hơn một chút. Có những cái mình tưởng rằng mình tạo ra sự khổ đau, nhưng mà chính cái sự khổ đau đó là cái sự khổ đau cần thiết cho tâm hồn của chúng mình lớn mạnh. Tôi sẽ lấy một thí dụ. Tại sao sự khổ đau cần thiết? Chúng ta đã trải qua cái giai đoạn lớn lên rồi. Khi mà mình mọc răng, con cháu mình mọc răng, nó sốt, nó nóng. Nhưng mà cái sốt nóng là cái sốt nóng cần thiết. Bởi vì khi có một sự thay đổi nào đó, đó về cơ thể cái gì, lớn lên mọc răng là phải sốt. Bởi vì nếu không có sốt đó, thì cái hàm răng sữa sẽ không được thay thế. Như vậy thì cái sự khổ đau, sự khổ đau cần, nhưng mà phải chịu cái sự khổ đau đó để cho mình đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Chúng ta ai cũng biết được có những cái mà Đức Phật gọi là mặt bao bên ngoài, nhưng bên trong á là lưỡi dao cắt ruột. Có những khi chúng ta thấy là thỏa mãn vui liền, nhưng mà cái vui liền nó sẽ đưa mình tới cái sự khổ đau về lâu về dài. Thì chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên khi quý vị làm cho người bớt khổ đau, xin đừng có làm theo kiểu mà làm liền, mà mình quên đi cái đau khổ lâu dài. Tôi lấy một thí dụ. Một người vợ, hai vợ chồng ở nhà, thấy chồng hơi buồn, thì nếu bà vợ nói thôi ông ở nhà đi, để tôi đi ra chợ tôi mua một cái bia, ông gọi điện thoại mời bạn bè tới nhà tôi nấu đồ cho ông nhậu. Chứ cái người vợ rất có cái lực thành, bởi vì thương chồng mà, thấy chồng buồn, thấy chồng có vẻ cô quạnh thì nó thôi ông ở nhà tôi ra chợ tôi mua bia về, ông rủ bạn bè tới tôi nấu đồ ăn cho mấy ông nhậu. Thưa người vợ, trong trường hợp đó có thương không quý vị? Có thương không? Thì có. Nhưng mà cái thương của bà vợ đó không hợp với cái khí lý của đạo Phật. Bởi vì có thể là mua không tốn tiền bao nhiêu, công không bao nhiêu, vợ mua đồ về cho chồng nhậu, mua rượu về cho chồng nhậu. Thưa cái đó tự nó không đến nỗi nào. Nhưng mà sau khi chồng nhậu rồi đó, chuyện gì có thể xảy ra? Quý vị thấy không? Tức là chúng ta nghĩ cái vui gần, nhưng mà cái hại xa mình không biết. Bạn bè tới nhậu, họ say họ đi về, xe cộ ra sao? Biết đâu trong những cái người tới nhậu với chồng mình, họ có một người có tánh xấu. Nhậu thì vui, nhưng mà về tới nhà thì đánh đập vợ con. Như vậy thì thấy cái vui trước mắt, mà cái hại sau lưng mình quên, mình không thấy. Nói như vậy, chúng ta nhớ là cái nguyên tắc tu tập của đạo Phật đó, là phải hợp với cái lý này. Nghĩa là hợp với cái lý tưởng giải thoát, mà giải thoát đây là giải thoát rốt ráo của đạo Phật. Phải thấy xa hơn cái hạnh phúc trước mắt. Chúng ta buồn cười lắm. Chúng ta chỉ thấy cái trước mắt mà chúng ta quên cái lâu dài. Ăn thì ăn thịt ngon, nhưng mà ta chừng biết rằng trong mỡ mình có máu thì sao? Nói trời ơi, phải biết vậy, tôi đâu có làm vậy. Chúng ta đã làm như vậy rất là nhiều lần quý vị. Cho nên trở lại cái phương pháp tu tập, mình phải tu tập thế nào đó để mà cho hợp với cái nguyên lý giải thoát của đạo Phật. Nguyên lý giải thoát của đạo Phật là cái gương, là cái điểm chỉ đường. Như vậy thì trong cái cuộc sống tu tập, có khi quý vị làm đi ngược lại cái nguyên lý giải thoát. Tôi lấy một thí dụ tôi nghe. Có một Phật tử, một vài Phật tử tới nói với tôi, nói rằng mình tu tập, chùa mình tu tập được lắm thầy, được lắm. Chùa mình chỉ không có tu, làm gì đâu không à. Rồi, thưa, nghe nói như vậy thấy khổ đau, tôi thấy đau khổ. Thế là bởi vì sao? Bởi vì cái khuynh hướng của chúng ta nó kỳ lắm. Một người nói, hai người nói, ba người nói, bốn người nói, cái người thứ năm họ chưa nói mà đã tin rồi. Quý vị thấy không? Vậy thì chuyện mình tu là một chuyện của mình. Chuyện chùa bên kia, chuyện thầy kia là chuyện của thầy đó. Bây giờ tôi không biết gì hết. Rồi bữa nay nói như vậy, mai nói như vậy, mốt nói như vậy, bữa kia nói như vậy. Một lúc nào đó thầy kia ông tu thiệt kỹ, mà thiên hạ nói riết thì sao? Tôi lại nghĩ là ông thầy kia tu không kỹ. Vậy thì câu chuyện nó như vậy, nó giản dị vậy thôi. Nhưng mà cho thấy rằng những cái người Phật tử chúng ta nói như vậy, chúng mình đã không biết sống theo nguyên tắc khí lý của đạo Phật. Tại sao vậy? Bởi vì trong khi mà mình tu tập, trong khi mình tiếp xúc với nhau á, xin cho nhau được cái tình thương, xin cho nhau cái sự cảm thông, xin cho nhau cái sự tha thứ, cho chúng ta đừng có buộc tội cho nhau, huống chi là cái tội nó chưa chắc là người ta có. Quý vị thấy không? Nói vì tình thương á thì nói khác. Nhưng mà chúng tôi thấy nhiều khi Phật tử hai bên thầy của mình, quý vị có tình trạng đó không? Hai bên thầy của mình, mà hai bên thầy của mình thì sao? Thì chê thầy người khác. Thưa, cái điều đó đã đi ngược với nguyên tắc khí lý của Đạo Phật. Bởi vì Đạo Phật là đạo mà không phân biệt nhân ngã, bớt đi cái ngã, phải không? Mà khen thầy mình thì nói thầy mình là thánh. Mãi mãi khen thầy mình thì khen thầy người khác nữa thì quá là thầy mình bằng thầy người khác sao? Phải khen thầy mình, phải hạ thầy người khác xuống. Như vậy thì chúng ta đã đi ngược lại nguyên tắc khí lý của Đạo Phật. Xin thấy cái chỗ đó. Còn mấy cô nhà bếp nữa. Ở đây quý vị nào đã từng làm công quả nhà bếp của chùa, tôi nói xin đừng mất lòng. Ở nhà đó, con của mình nó không chịu nấu cho nó ăn. Tao già rồi, hầu mấy một đời rồi, không hầu nữa. Phải không? Nhưng mà đi chùa nấu cho mấy thầy ăn. Quý vị thấy không? Con cháu không có xiên đâu mà nấu. Nhưng mà đi chùa thì làm phước, vô chùa làm công quả. Vậy thì nấu cho mấy thầy ăn rồi. Nhưng mà khi nấu cho quý thầy ăn, cũng vô chùa làm công quả thì sao? Thì cũng muốn ngon, cũng muốn lạ, cũng muốn đẹp. Phải không? Tức là xả bỏ cái chuyện gia đình, đi vô chùa làm công quả. Nhưng mà làm cái món nước tương á, mình làm cái ý vậy, bà kia làm ý khác không chịu. Phải làm theo cái ý của mình. Mà hãy bà kia làm khác thì sao? Thì sanh phiền não. Mà sanh phiền não tới mức mà rầy lộn với nhau trong chùa. Rầy lộn, tội nghiệp là gì? Rầy lộn không phải là có lợi cho mình, mà rầy lộn vì muốn cho chùa có được món ăn ngon. Chúng ta thấy, không phải là tham cho riêng mình, không phải. Nhưng mà muốn cho cúng Phật, cho cúng thịt đẹp, thịt ngon, cho quý thầy, cho chức tăng đi ăn thịt ngon, vậy thì rầy lộn vì cái mục đích lợi tha. Thưa, cái điều đó mình phải đặt lại cái vấn đề. Ngon dở không quan trọng. Quan trọng cái là mình đã dùng cái hạnh hỷ xả để tới chùa. Mình bỏ được cái chuyện mà lo lắng ở nhà mình. Vậy thì vô chùa tại sao mình không bỏ luôn cái bà kia, bà đổ giấm trước nước tương sao, hay là tương trước nước giấm sao, chuyện bình thường thôi. Hơi đâu mà chấp cái điều đó quý vị. Thấy như vậy để chúng mình tu, không những là bỏ nhà vô chùa tu, mà ngay trong chùa cũng phải tập bỏ những cái chuyện mà nó ràng buộc lòng mình. Ai cũng có thói quen, tôi thấy có nhiều khi buồn cười lắm. Ở đây chưa thấy tại chùa này, tôi chưa thấy. Nhưng mà chỗ khác có một lần thứ hai bà cãi nhau. Bà cãi nhau rồi dẫn không đi chùa. Một bà dẫn không đi chùa. Rồi chùa nó bây giờ thầy làm sao, thầy tới nói với bà tới chùa, bà dẫn mới. Nhưng là cãi dưới bếp rồi dẫn luôn thầy, dẫn luôn Phật, không thèm tới chùa nữa. Tôi gọi điện thoại thì tới nói sao là lúc này con không thấy cô đi chùa. Nói phiền não lắm thầy. Hỏi sao phiền não? Tôi xuống dưới bếp á, nấu mấy bà nói này, nói nọ, nói kia. Tôi nói Phật nói hay là mấy bà nói? Thế mấy bà nói. Chúng ta thấy tội nghiệp. Người cùng công quả nói mà giận luôn Phật. Thế như vậy thì hại ai quý vị? Hại cho chính mình. Tôi nghĩ rằng cái việc tu tập trong kinh này đó, cái bài học đầu tiên của người tu tập theo đạo Phật là bài học nhẫn nhục, chịu đựng. Bởi vì chỉ có chịu đựng mình mới có thể phát triển được tâm hồn thôi. Như vậy thì ngoài cái nguyên lý, chúng ta đã học ba cái nguyên tắc căn bản. Một là tự quy y tam bảo. Hai là bi điền và phước điền. Ba là cơ và lý. Thì tôi mong rằng quý vị, bây giờ ngày tuần tới mình sẽ học thêm hai nguyên tắc nữa. Bởi vì có nắm được những nguyên tắc này đó, chúng mình mới hiểu được cái mà người ta gọi là con đường của các vị Bồ Tát. Chứ nếu không thì mình sẽ hiểu lầm. Bởi vì nếu không mình nói rằng tu vậy không phải. Có một lần tôi nhớ bên Mỹ nè, tôi đi tụng kinh Đám Ma. Và có một người biết, cũng biết tu ở Việt Nam á, khi mà tụng kinh xong rồi thì ra thì không nói gì ra đó, thì cũng tụng nghiệp Phật tử. Nhưng mà tới chừng ra rồi nói là thầy, dường như là thầy tụng kinh thiếu. Tôi không dám nói là thầy tụng kinh thiếu, nhưng mà nói là dường như là thầy tụng kinh thiếu. Rồi, biết sao thiếu, biết sao đủ. Thiếu là tại sao thiếu quý vị? Là bởi vì cái Phật tử đó đi một cái ngôi chùa nào đó, tụng theo một cái hình thức nào đó, mà thấy một cái vị khác tụng không có giống y như vậy thì cho là thiếu. Thưa, cái thiếu cái đủ á, nếu mà chúng ta nhìn về mặt lý mà nói đó, và cơ mà nói đó, thiếu đủ là tùy theo mỗi người. Quý vị thấy ha? Vậy thì có thứ hai nữa, chùa Sư Bà này chúng tôi rất thích. Sư Bà tụng kinh bằng chữ Việt. Một thuở tôi nghe Đức Phật nói như vậy, vân 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 vân. Thưa, chúng tôi thấy như vậy nó có lợi. Là bởi vì sao? Bởi vì có nhiều khi chúng ta không có thời giờ để nghe giảng. Chúng ta chỉ có thời giờ để tụng kinh thôi. Ở Mỹ giờ nó hiếm quá đi. Vậy thì nếu mà không nghe giảng được, khi mà tới tụng có bài kinh, một thuở nọ Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ cùng 1250 vị tỳ kheo đông đủ, Đức Phật nói vậy mình hiểu ngay thôi, mình hiểu ngay. Thì như vậy đó, khi mình tụng kinh đó, là khi đó mình nghe pháp, tụng kinh và nghe pháp trở thành một. Bởi vì khi mình tụng đó mình hiểu được Đức Phật dạy gì, quý vị thấy đó. Rồi được là có một mới đây này, cũng không bao lâu có một cô ở Việt Nam mới qua kiếm một cuốn kinh để mà tụng, tôi đưa cuốn kinh. Cô gọi điện thoại nói kinh này nó không phải, hồi sao thầy nó không phải kinh Phật. Tôi hỏi sao không phải kinh Phật, nói ở Việt Nam tụng là Như Thị Ngã Văn. Thì tôi nói đúng. Rồi tôi hỏi là khi cô tụng như vậy cô có hiểu nói gì không? Nó không hiểu. Chưa. Chúng ta thấy rằng chúng ta ràng buộc vào cái truyền thống tới mức độ đó. Nếu như vậy á, chúng mình đã lìa cơ và lìa lý. Hồi Đức hồi mà đạo Phật ở Việt Nam mấy trăm năm trước đó quý vị, ai cũng biết chữ Nho. Tụng chữ Nho ra đó, mọi người đều hiểu. Vậy thì khi đó tụng chữ Nho là hợp cơ, hợp lý. Bây giờ qua bên đây đó, nói thiệt với quý vị đây còn hiểu lẩm bẩm. Mấy đứa nhỏ mà nó vô chùa và nghe tụng Như Thị Ngã Văn á, chịu thôi, nó tưởng mình nói tiếng gì chứ mà tiếng Việt. Nếu như vậy, mình phải sử dụng ngôn ngữ Việt để mà dạy, để cho mình hiểu, để cho con cháu mình nó hiểu. Như vậy là mình hợp cả cơ và lý. Tụng chữ Nho, nếu mình biết được là người ta không hiểu, mình vẫn tụng chữ Nho, vậy thì cái người tụng đó phạm cái lỗi là thiếu từ bi. Mình biết là mình tụng ta không hiểu mà mình cứ tụng, vậy thì sao? Mình đã bỏ quên đi cái nhu cầu nghe pháp, cái nhu cầu tu tập của những người cùng tới tụng kinh. Chúng tôi nói tới đây như vậy để cho quý vị hiểu được cái đạo Phật mới, cái đạo Phật trong cái nhìn của một cái vị Bồ Tát. Mà cái nhìn này đó đã được phát triển chừng khoảng 400 năm sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta những cái người mà tu tập theo cái truyền thống Đại Thừa đó đều theo cái phương pháp này thôi. Có điều quý vị không có rõ ràng lắm mà thôi. Xin quý vị nhớ những nguyên tắc đó để mà trong cuộc sống của đạo Phật tập. Bởi vì mình đạo Phật có một nguyên tắc rất là lớn là Phật pháp tấm như thủy, năng phương năng viên, uẩn khúc tùy hình. Cái lời của Đức Phật dạy đó giống như là nước vậy đó. Khi mà vào chỗ vuông thì nước có cái hình vuông, khi mà đựng nước bình tròn thì nước có cái hình dạng của cái bình tròn. Vuông hai tròn là hình thức, nhưng mà cái bản chất của nước vẫn là chất nước. Cho nên đứng về phương diện mà tu tập thì nói lại, tâm địa là quan trọng. Bởi vì Bồ Tát giới là tâm giới. Cho nên nếu mà việc căn cứ vào hình tướng quý vị thấy tôi chưa có đầu mình chưa cạo, chưa có mặc được cái áo tràng đà vân vân, cho cái đó là hình tướng. Như vậy thì chúng ta đó có thể không lệ thuộc vào hình tướng, nhưng nếu mà tâm mình mà sáng soi, tâm mình mà thanh tịnh thì sao? Thưa, thì khi đó tăng hiện ngay trong tâm địa của mình. Tăng là gì? Tâm tăng tợ thủy thanh. Thủy thanh lưu nguyệt hiện, nguyệt hiện nhất viên minh. Thưa, cái tâm của cái người gọi là tăng đó, là cái tâm mà như là nước trong vậy đó. Mà khi nước trong á, thì trăng sáng ở trên trời, trăng được lưu trong nước. Cũng vậy, nếu tâm mình mà thanh tịnh, cạo tóc hay không cạo tóc, ở gia đình hay là ở chùa, nếu mà lòng mình thanh tịnh, thì khi đó mình là một tăng. Cho chúng ta thấy như vậy để cho mình thấy được rằng mình có cái cơ hội, tuy rằng khó hơn, nhưng mà cơ hội đó mình có. Mình có thể mình làm được. Thì điều đó là cái điều rất mừng cho chúng ta ở trong cái mức độ mà quá nhiều bận rộn này. Bây giờ chắc chúng mình nghĩ tuần tới chúng tôi sẽ nói thêm hai cái tiêu chuẩn nữa, rồi chúng ta sẽ đi vào trong kinh. Bởi vì có hiểu những tiêu chuẩn này đó mới hiểu được kinh. Chứ nếu mà không thì là khó hiểu được cái kinh này lắm. Mong quý vị cố gắng cho. Chắc xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.